Ngộ nhận thứ 63. Không được cho con bú mẹ khi mẹ bị nhiễm HIV. Cho con bú mẹ khiến HIV lây truyền nhanh hơn. Từ những năm 2009-2010, Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đã công bố các nghiên cứu mới về tác dụng của việc bú mẹ hoàn toàn trong điều kiện mẹ bị nhiễm HIV, và từ đó khuyến khích và hướng dẫn các bà mẹ bị nhiễm HIV nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Tuy nhiên, ngay cả sau những công bố chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc năm 2011, tài liệu hướng dẫn nuôi con sữa mẹ cho các bà mẹ cho con bú, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn duy trì cách suy nghĩ và khuyến cáo cũ. Nhiều chính phủ vẫn cách ly bà mẹ bị nhiễm HIV sau khi sinh và cho bé uống sữa bột cho trẻ hoàn toàn trong nhiều năm sau đó. Chính phủ Malaysia là một ví dụ điển hình. Mặc dù họ có sự hiểu biết và tiến bộ vượt bậc trong việc áp dụng nuôi con sữa mẹ trong các cơ sở y tế và trong cộng đồng, họ vẫn không cho bà mẹ bị nhiễm HIV nuôi con sữa mẹ, và chính phủ tài trợ cho những bà mẹ này sữa bột cho trẻ em để hỗ trợ kinh tế gia đình. Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc đang khuyến khích các chính phủ thay đổi những ngộ nhận sau. Mẹ HIV không được cho con bú. Thay thế sữa mẹ ruột bằng sữa bột cho trẻ em ngay. Thay vì khai thác giải pháp thanh trùng sữa mẹ đi xin cho bé bú, vì sữa mẹ đi xin vẫn đứng hàng cao hơn và ưu tiên hơn đối với sức khỏe của em bé. Em bé của mẹ bị nhiễm HIV có khả năng nhiễm HIV trong thai kỳ hoặc trong khi sinh. Cho bé bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn, không được hỗ trợ miễn nhiễm, càng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và khả năng chống bệnh của em bé. Giác ngộ thứ 63. Những cái nhìn mới về HIV và mẹ có HIV nuôi con sữa mẹ. 1. Phát hiện mới, một protein trong sữa mẹ chống được HIV. Theo tạp chí Những công trình nghiên cứu Học viện Khoa học Quốc gia của Mỹ tháng 10 năm 2013, đã đăng kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu dẫn đầu là Sally Perman. Các nhà khoa học đã xác định được một loại protein có tên là tenascin C trong sữa mẹ bắt được virus HIV và ngăn không cho virus HIV đưa ADN của nó vào tế bào của con người. Ngày 5 tháng 11 năm 2013, trên tạp chí PubMed.gov của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ thuộc Viện Y tế Quốc gia tiếp tục xác nhận thông tin này với báo cáo khoa học mang tên tenascin C, một protein kháng thể nội sinh phổ rộng, có khả năng vô hiệu hóa virus HIV-1 trong sữa mẹ. Trong nhiều thập kỷ qua, các quan chức y tế công cộng đã bối rối trước một thực tế thật đáng ngạc nhiên về HIV. Chỉ có khoảng từ 10 đến 20% trẻ sơ sinh được bú sữa mẹ có HIV bị nhiễm virus HIV. Xét nghiệm cho thấy mặc dù virus HIV hiện diện trong sữa mẹ và những em bé ấy bị tiếp xúc với virus nhiều lần mỗi ngày trong vài tháng đầu tiên hoặc thậm chí nhiều năm của cuộc sống, nhưng tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ lại thấp. Giờ đây một nhóm các nhà khoa học và các bác sĩ từ Đại học Duke, Hoa Kỳ đã tìm ra lý do tại sao những đứa trẻ ấy không bị lây nhiễm. Sữa mẹ tự nhiên có chứa một loại protein được gọi là tenascin C vô hiệu hóa được HIV, và trong hầu hết mọi trường hợp ngăn cản virus HIV chuyển từ mẹ sang con. Cuối cùng họ cho biết protein này có khả năng trở thành một loại thuốc chống HIV quý giá cho cả trẻ nhỏ và người lớn đã bị HIV dương tính hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh. Một phần của nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã chia sữa mẹ thành phần nhỏ chứa các protein cụ thể thông qua một số bộ lọc tách các protein theo kích thước, điện tích và các đặc tính khác và thử nghiệm từng phần. Khi đưa vào môi trường sống cấy mô, xem phần nào có thể ngăn chặn các tế bào khỏi bị lây nhiễm HIV. Cuối cùng sử dụng khối phổ, họ thấy rằng một loại protein đặc biệt có mặt trong tất cả các phần của thí nghiệm kháng được HIV. Loại protein đó là tenascin C. Các protein này hoạt động bằng cách tự gắn kết vào lớp vỏ của virus HIV, và một trong những điều thú vị là chúng tôi thậm chí còn có thể chia ra chính xác các vị trí liên kết trên lớp vỏ. Sally Perman, tác giả chính của nghiên cứu nói, nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các protein này gắn vào vỏ virus HIV ở một vị trí trọng yếu, nơi virus tấn công vào các tế bào T của con người, còn gọi là CCR5, cách mà virus thâm nhập hẳn qua màng tế bào. Khi tenascin C kết hợp vào virus ở vị trí cụ thể này, ngăn chặn con đường tấn công bình thường của virus HIV và giảm hẳn hiệu quả của loại virus này. Các nhà nghiên cứu nói rằng còn có những yếu tố tự nhiên khác trong sữa mẹ có thể giữ một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống HIV. Đây rõ ràng chưa phải là toàn bộ câu chuyện, bởi vì chúng tôi có những mẫu số có số lượng protein này thấp nhưng HIV vẫn bị làm tê liệt. Và bà nói, vì vậy protein này có thể hoạt động phối hợp với các yếu tố kháng virus và kháng khuẩn khác trong sữa mẹ. Cho dù các thành phần đó là gì, phát hiện này giúp thay đổi hướng dẫn của Liên Hợp Quốc gần đây, đề nghị thậm chí bà mẹ nhiễm HIV ở các nơi thiếu thốn nên cho con bú nếu họ đang dùng thuốc kháng virus ARV để chống lại bệnh của mình. Đó là bởi vì như thống kê cho thấy, những lợi ích tăng cường dinh dưỡng và miễn dịch to lớn của sữa mẹ vượt hơn hẳn rủi ro tương đối nhỏ của việc con có thể bị HIV qua bú sữa mẹ. Tenacase có vẻ như là một phần của lý do tại sao mà tốc độ truyền virus thấp đáng ngạc nhiên, và khi mẹ được điều trị bằng các loại thuốc kháng virus đầy đủ có thể giúp tỷ lệ lây nhiễm xuống chỉ còn 2%. Các bước tiếp theo, giáo sư Perman cho biết, nếu kháng thể protein này có thể chứng minh sâu hơn về hoạt động trong cơ thể sống khác, nó có thể được đưa vào một loại thuốc HIV mới với các ứng dụng rộng hơn, bao gồm việc nghiên cứu bổ sung cho các bé không được bú mẹ hoặc giúp cho những người lớn cần tăng cường sức đề kháng. Thậm chí người ta còn hình dung rằng một ngày nào đó sẽ có thuốc từ loại protein này để giảm nguy cơ lây nhiễm HIV ở người lớn. Một lợi thế tức thời là protein này chắc chắn đảm bảo an toàn bởi vì nó đã là một thành phần sữa mẹ. Đó là thức ăn tự nhiên của trẻ này, trong khi các phương pháp điều trị khác phải cần thời gian thử nghiệm lâm sàng rất lâu và phải được kiểm tra độc tính trước khi đưa ra áp dụng. Sự hiện diện của Tenascrinse trong sữa mẹ nhắc nhở một câu hỏi sâu sắc hơn. Tại sao sữa tự nhiên lại có sẵn một protein chống được HIV? Là một loại virus mới phát triển rất gần đây trong lịch sử tiến hóa của chúng ta. Trong đầu thế kỷ thứ 20, tôi không nghĩ rằng loại protein này trong sữa mẹ được hiện diện với chủ ý để chống HIV, nhưng đây là khả năng đề kháng căn bản chống lại các loại bệnh nhiễm trùng, bệnh nhiễm khuẩn nhờ bú sữa mẹ. Công việc của chúng ta đã chỉ ra rằng hoạt động của Tenascrinse không chỉ là để chống HIV, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng nó có tác dụng là một protein kháng thể có khả năng chống vi khuẩn với tác dụng rộng. Nói cách khác, Tenascrinse có hiệu quả phòng chống một lượng lớn các bệnh nhiễm trùng, có lẽ liên quan đến vai trò của nó ở người lớn, nơi mà nó tác động được nhiều loại mô khác nhau. Thực tế rõ ràng, protein này có khả năng liên kết đúng vị trí trọng yếu trên lớp vỏ của virus HIV. Để vô hiệu hóa khả năng gây nhiễm của virus này, giáo sư Pema gọi protein Tenascrinse này là món quà của sự tiến hóa. 3. Lời khuyên thích hợp cho bà mẹ bị nhiễm HIV nuôi con. Trong thực tế, để áp dụng cân đối những kiến thức sức khỏe cho các trường hợp mẹ nhiễm HIV khá tinh tế và khó có ranh giới rõ rệt. Vì thời điểm nào chính thức gọi là mẹ nhiễm HIV, thời điểm nào con bị lây nhiễm HIV, mang thai chuyển dạ sinh đẻ cho con bú, thật khó mà phân định rạch ròi. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu kỹ một chút vào các tài liệu hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới từ năm 2007 đến nay, thì chúng ta để ý thấy khả năng bé bị lây nhiễm trong cả quá trình mang thai, chuyển dạ và sinh đẻ sẽ cao hơn quá trình được nuôi sữa mẹ. Trong trường hợp mẹ không được điều trị bằng phương pháp ARV, khả năng bé lây nhiễm trong suốt quá trình mang thai, chuyển dạ và sinh đẻ trung bình là 22,5% và trong thời gian cho con bú trung bình là 12,5%, tổng cộng là 35%. Trong những trường hợp này, số lượng bé đã bị lây nhiễm trong thời gian mang thai, chuyển dạ, sinh đẻ, nếu không được nuôi sữa mẹ hoàn toàn, sẽ có tỷ lệ tử vong rất cao do tiêu chảy và nhiễm trùng. Vì bản thân hệ miễn nhiễm của bé đã suy yếu và bé không nhận thêm được kháng thể nào nếu không được bú sữa mẹ. Trong trường hợp mẹ có điều trị bằng phương pháp ARV, khả năng bé bị lây nhiễm trong suốt quá trình mang thai, chuyển dạ, sinh đẻ trung bình là 2,5%. Và khả năng lây nhiễm trung bình trong thời gian bố mẹ là 2,5%, tổng cộng là 5%. Với một khả năng lây nhiễm nhỏ như vậy, Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị ưu tiên cho các bé này được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục ăn dặm đến 1 năm. Những trường hợp không thể bú mẹ hoàn toàn vì nguyên do khách quan hay chủ quan nào đó, thì bé có thể bú sữa bột cho trẻ em hoàn toàn, tuyệt đối không bú phối hợp hai loại sữa trong điều kiện chăm sóc và vệ sinh cao, quá trình pha sữa cũng như nguồn nước dùng để pha sữa. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, bà mẹ bị nhiễm HIV đang cho con bú mẹ tuyệt đối không được dùng sữa mẹ đột ngột. Trên thực tế, một vài bà mẹ đang nuôi con sữa mẹ hoàn toàn thì phát hiện ra mình bị nhiễm HIV và theo hiểu biết chưa đầy đủ trong cộng đồng hoặc trong việc chăm sóc y tế địa phương, lập tức ngưng sữa mẹ và nghĩ rằng việc đó cần thiết để giảm lây nhiễm cho con. Nhưng theo Tổ chức Y tế Thế giới, bà mẹ đó cần tiếp tục cho con bú mẹ hoàn toàn, đồng thời áp dụng phương pháp trị liệu ARV ngay lập tức và kéo dài phương pháp trị liệu đó ngay cả sau khi cai sữa ít nhất một tuần, hoàn thành quá trình nuôi con sữa mẹ. Nếu vì lý do bệnh lý khác mà bà mẹ nhiễm HIV nhất thiết phải cai sữa mẹ cho con để điều trị thì việc cai sữa đó phải được thực hiện từ từ trong vòng tối thiểu một tháng. Trong thời gian mẹ chưa bắt đầu điều trị bằng ARV thì bé vẫn nên được bú sữa mẹ ruột vắt ra thanh trùng. Câu hỏi đặt ra, vậy khi cai sữa, không bú mẹ trực tiếp, những em bé đó nên được nuôi như thế nào? Phương pháp sau đây do Tổ chức Y tế Thế giới đề nghị áp dụng cho trường hợp mẹ nhiễm HIV, không áp dụng chung cho các trường hợp khác. Đối với trẻ con của mẹ nhiễm HIV dưới 6 tháng tuổi, sữa mẹ, sữa người vắt chữ và thanh trùng chỉ cần thanh trùng trong một số trường hợp đặc biệt mà ta sẽ liệt kê dưới đây. Sữa bột, sữa công thức cho trẻ em. Nếu gia đình có điều kiện nuôi sữa bột hoàn toàn và đầy đủ suốt 6 tháng, có nguồn nước sạch, có kiến thức vệ sinh khi pha sữa và rửa dụng cụ pha chế cho ăn. Sữa mẹ nhiễm HIV thanh trùng vẫn được dùng cho con trong trường hợp sau. Bé nhẹ cân dưới 1,8kg hoặc quá yếu trong dưỡng nhi, không thể bú mẹ trực tiếp. Khi mẹ không khỏe hoặc có những vấn đề về bệnh đầu vú, không thể cho con bú trực tiếp. Khi mẹ dần dần cai sữa. Khi mẹ bị gián đoạn trong quá trình điều trị ARV. Phương pháp thanh trùng được Tổ chức Y tế Thế giới hướng dẫn trong tài liệu nuôi dưỡng trẻ nhỏ trong hoàn cảnh HIV. Cũng có mô tả chi tiết phương pháp thanh trùng được đề nghị cho hoàn cảnh HIV như sau. Ngoài ra có những phương pháp thanh trùng khác mà chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần phụ lục 1. Cho lượng sữa bằng một cữ bú và một cái bình lọ chịu nhiệt. Đặt bình lọ sữa vào trong một nồi nước. Nấu sôi nồi nước cho đến khi sữa trong bình vừa chớm sủ tăm. Lấy bình sữa ra khỏi nồi nước, đặt ngay bình sữa vào một chậu nước mát để cho sữa nguội dần đến khoảng bằng nhiệt độ phòng. Để kín sữa đã thanh trùng và cho bé dùng sữa này trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đối với trẻ, con của mẹ bị nhiễm HIV trên 6 tháng tuổi, sữa bột công thức cho trẻ em, nếu gia đình có điều kiện nuôi sữa bột hoàn toàn và đầy đủ suốt 6 tháng, có nguồn nước sạch, có kiến thức vệ sinh khi pha sữa và rửa dụng cụ pha chế cho ăn. Sữa tươi động vật đã nấu chín, các bữa ăn dặm, thực phẩm gia đình và các sản phẩm sữa, mọi trẻ em cần được ăn dặm từ khi tròn 180 ngày. Đối với trẻ đã bị nhiễm HIV bất kể tháng tuổi, các bà mẹ đã được động viên và vận động một cách nghiêm túc để bà mẹ nuôi con sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bé bú mẹ song song với ăn dặm, như khuyến nghị đối với mọi trẻ em bình thường đến tối thiểu 2 tuổi và lâu nhất có thể. Ngoài ra, với sự phát triển được protein kháng thể chống HIV trong sữa mẹ, càng làm cho chúng ta hiểu rằng chính trong hoàn cảnh đặc biệt đó, bé càng cần được chú trọng và hỗ trợ để nuôi bằng sữa mẹ, sữa người hoàn toàn và lớn nhất có thể để giảm tỷ lệ tử vong cho các bé do HIV cũng như do các bệnh tiêu chảy và nhiễm trùng khác. Như vậy, với kiến thức và hướng dẫn cập nhật nhất này, chúng ta có thể giải tỏa ngộ nhận rằng các mẹ bị nhiễm HIV thì không nên nuôi con bằng sữa mẹ. Ghi nhớ, kháng thể trong sữa mẹ đạm tenascin C độc đáo một kháng thể chống được HIV. Nuôi con bằng sữa mẹ, điều trị ARV, mẹ dù HIV, bố mẹ là bảo vệ.